นะมะโมฟังบองสุทัศนะกะโมนิยนะมโมฟังบองสุทัศนะกะโมนิยนะมโมฟังบองสุทัศนะกะโม
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Nguyên Giác. Thì đây chúng ta học tiếp qua cái phần chánh văn Phật dạy: Thiện nam tử, do tất cả thật tướng tính vốn thanh tịnh, nên một thân thanh tịnh, một thân thanh tịnh nên nhiều thân thanh tịnh. Vì nhiều thân thanh tịnh như thế, cho đến viên giác của chúng sinh trong mười phương đều thanh tịnh. Thì đây là chúng ta học qua cái phần này, chúng ta thấy là Phật dạy là tất cả thật tướng tính nó vốn thanh tịnh. Tức là hôm bữa là chúng ta học qua cái phần Phật dạy là tứ thánh rồi lục phàm rồi kể cả 25 cõi hữu đều thanh tịnh hết. Để chúng thấy qua cái phần này, đặc biệt là cái chỗ là tứ thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, gọi là tứ thánh. Thì mình nghe cái tứ thánh là đều là thanh tịnh là mình dễ hiểu rồi. Còn khi mà nói đến lục phàm, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula thanh tịnh, đến 25 cõi hữu chúng ta hôm bữa học cũng thanh tịnh luôn. Thì bây giờ ở đây ấy, là Phật dạy là tất cả đều thanh tịnh, là sở dĩ mà được thanh tịnh như thế là do tất cả cái thật tướng tính nó vốn thanh tịnh. Cho nên cái đoạn sau chúng ta học qua cái chương này là chúng ta thấy là Phật dạy là thường thường mình nghe là Phật, ta là Phật đã thành, đúng không? Rồi chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhưng mà đặc biệt nhất là kinh Nguyên Giác là Phật thấy là chúng sanh đã thành Phật. Ngồi vậy đó, đã thành Phật chứ không phải sẽ thành nữa. Tức là với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật qua trong kinh Nguyên Giác đó, là Phật thấy là đã thành Phật rồi. Thì như vậy qua cái phần này Phật thấy là trong thân năm uẩn của mỗi chúng sanh á, là có cái tính gọi là cái tính viên giác nó tròn đủ, do mê thôi. Do mê là mình thấy nhiễm và tịnh, thì nhưng mà ngộ rồi thì giống như giấc mộng đêm qua. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy là cái thật tướng là gì? Cái thật tướng ở đây chính là cái vô tướng. Hẹn như trong kinh diễn tả, khi mà cái kiếp hoại nó đến á, thì tất cả mọi cái hiện tượng ở cái thế giới này nó tan biến hết, không có gì mà tồn tại, lửa đốt cháy hết. Nhưng mà có cái đốt không được, để chúng biết cái gì không? Hư không đốt không được, thấy không? Hẹn như bây giờ mình đập, mình phá cái nhà, phá cái cửa, phá cái bàn, phá cái tủ, nhưng mà hư không phá không được, ngồi đó. Cho nên trở về cái chỗ mà cái tính mà thanh tịnh là cái hư không, cái viên giác đó rồi đó, thì không ai phá mình được hết. Thì như vậy, nhưng mà đặc biệt nhất ở đây nói nè, khi một thân thanh tịnh rồi đó thì nhiều thân thanh tịnh. Cho nên là tại sao, để chúng biết tại sao mà mình tu là mình cần thiện hữu tri thức, hoặc là mình tu là mình cần cái người bạn mà bạn hiền, bạn lành. Tại sao? Hẹn bây giờ mình ở trong chúng mình đây có thể là 40 vị, mà ai mà tu cũng tâm thanh tịnh, hiền hòa, dễ dạy, dễ bảo quá thì mình tu nhẹ lắm. Mà chỉ cần có một người có cái mình dùng cái tật á, cái tật hay nổi sân hay nổi nóng là mình thấy tự nhiên nó chổi. Cho nên là sao? Vào cái thời Đức Phật có rồi đó, Sa Nặc cái không? Là khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên á, mà thành bậc thánh quả rồi đó. Nhưng mà Sa Nặc là ý mình ngày xưa đi theo Phật cho nên hay chửi rồi hay mắng Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Cho nên cuối cùng là Phật nói là phải mặc tổng. Nên tại sao ở trong chúng mà ngày xưa chúng tôi ở với Sa Ông Trúc Lâm á, làm gì làm ông cụ đều tha hết á, mà có một cái là đánh lộn hoặc là nói lớn tiếng chửi là bất cứ giá nào, là hồi đó tôi làm nhà khách á, ông cụ nói chú tìm cách đưa người này đi, chẳng lẽ mình từ bi hơn hòa thượng? Ở đây ai từ bi hơn hòa thượng không? Giơ tay lên, ai từ bi hơn không? Hòa thượng không có chấp nhận, mà bản thân chúng tôi cũng chấp nhận. Khi mình ở ngoài đời sao cũng được hết, ở ngoài đời cái gì cũng được hết, nhưng mà vua trong đạo mà mình có cái tật đó là bất cứ giới nào cũng không có dùng. Cho nên Phật nói là biển cả không có chứa tử thi, biển cả không chứa tử thi. Đại chúng thấy mà cái tử thi mà chết đó, chết ở đâu bất cứ hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, cái thời gian gió đánh nó trôi dạt vô bờ, nó không có chứa. Thì cái biển đại giác của Phật cũng như thế, vô trong tùng lâm mà mình không có giữ quy chế, mà mình cãi lộn, mình đánh lộn là. Cho nên tôi thường nói ông nhà khách là quan trọng nhất. Ngày xưa mà tôi làm nhà khách á, chính sư ông Trúc Lâm xuống nói với thầy quán chúng luôn, là bây giờ thầy trụ trì á, nói là khế định làm nhà khách tôi yên tâm lắm. Mà thật luôn, làm gì làm mà anh là cư sĩ mà anh vô anh to tiếng người khác, anh chống đối là tôi phải mời anh đi. Rồi có người nói thầy nói gì cho Ương Hoặc Ma La, Ương Hoặc Ma La là Phật, thấy không? Ông Phật ông độ, mình đâu phải Phật đâu, thấy không? Cho nên là muốn cho tăng đoàn thanh tịnh là tất cả là ai cũng phải tu để mà trở về cái tăng thanh tịnh. Mà trở về cái thanh thanh tịnh để chúng thấy là toàn chúng đều thanh tịnh đó, thì mình tu nhanh lắm, tu rất là nhanh. Cho nên Ngài Liên Qua Sanh, Ngài nói nơi nào mà có ác pháp xảy ra, ông rời đi gấp. Vì mình ở mà toàn phiền não không? Đúng không? Suốt ngày cứ nhìn cứ đấu tranh không? Đúng không? Mà tại sao đấu tranh? Tại sao? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ, một hôm có một vị du sĩ Đạo Bà La Môn đến hỏi Ngài Ca Chuyên Viên: thưa Tôn giả, vì sao mà Bà La Môn tranh đấu Bà La Môn, Sát Đế Lợi tranh đấu với Sát Đế Lợi? Thì Tôn giả nói là do tham dục. Thưa Tôn giả, vì sao mà Sa Môn tranh đấu với Sa Môn? Do còn kiến dục. Thấy không? Kiến là cái thấy á, nó thấy tôi như thế này, thấy tôi như thế nọ, nó thấy nó không có hòa hợp, nó không có đồng điệu. Cho nên ai mà đến thiền viện hòa thượng đều sa di hoặc là tỳ kheo giữ mấy giới? 10 giới. Không có nói là 250 giới, không có nói là gì hết. Mà ai vào thiền viện là lấy 10 giới là chậm. Kế là gì? Lục hòa, thấy không? Lục hòa. Kiến hòa gì? Kiến hòa đồng. Đồng gì? Cái thấy của mình á. Kiến hòa đồng giải lợi, hòa đồng quân, giới hòa đồng tu, khẩu hòa vô chánh. Đó, hòa thượng nói nhấn mạnh cái chỗ khẩu hòa vô chánh. Thì như vậy và cái phần này chúng ta thấy được rằng mình tu mà mình gần gũi những người mà thanh tịnh thôi, tự nhiên mình thanh tịnh. Ai cũng tu hết, ai cũng chuyển hóa hết, thì tự nhiên mình chuyển hóa theo. Cho nên á, mà khi mà ngày xưa mà sư ông Trúc Lâm mà đi á, đi từng liêu mà thấy ai mà ngáp á nha, mà ngáp mà hả lên là sư ông rầy. Thấy không? Hoặc là sao? Hoặc là nằm trên đơn nha, nằm trên đơn mà làm gì? nằm trên đinh mà thở dài. Tại sao đại chúng đến các thiền viện mình thấy không có giẫm, không có giẫm, thấy không? Hoặc là nằm trên đơn, hoặc là nằm dưới đất chứ không có giẫm. Thường thường là không có giẫm, ở trong thấp cũng đâu có đâu. Ở đó mà mình nằm giẫm thì mình đưa qua đưa lại rồi thôi, hoặc là ngủ, hoặc là vọng tưởng, hoặc là gì chứ không có chuyên nhất. Cho nên á, ở mà mình cùng với thiện hữu tri thức á, cùng tu á, thì tâm người ta thanh tịnh thì tự nhiên nó cũng ảnh hưởng, và tất cả đều thanh tịnh hết chứ không có ai mà chống trái với nhau hết, thì tu rất là dễ. Bởi vì ai cũng ở cái chỗ vô tướng, mà vô tướng thì cỡ nào nó cũng dung nhiếp hết. Bây giờ ở đây là bây giờ mình thấy không, chẳng hạn như cái nhà này lớn không, lớn chứ bây giờ mình chứa cách mấy cũng dung nhiếp rồi, giỏi lắm lần trăm tấn thì sao cũng đầy. Bây giờ có tướng, cái tướng là cái nhà này cỡ bao nhiêu, kích cỡ bao nhiêu, mà cái vô tướng là dung nhiếp hết, cỡ nào dung nhiếp cũng được hết, thấy không? Cho nên ai cũng là thanh tịnh hết thì tất cả đều là thanh tịnh hết, thấy không? Từ mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Atula luôn, tất cả với cái tâm mà viên giác thanh tịnh rồi, thấy chỗ nào cũng thanh tịnh hết. Cho nên đây nói là một thân thanh tịnh thì nhiều thân thanh tịnh, cho đến viên giác của chúng sanh trong mười phương đều thanh tịnh hết. Tức là trở về cái tính viên giác đó, ai cũng thanh tịnh hết. Đó cho nên là mà khi mà thấy được như thế rồi thì Bồ Tát thường bất khinh có làm sao? Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài ai rồi cũng thành Phật hết. Mà quế cặp mắt mình thấy ai cũng thành Phật hết rồi, mình dám gì? Hả? Mình dám khởi cái niệm làm cho người ta tổn thương không? Phải không? Cho nên hôm qua là tôi có cái Bồ Tát ở huyện á, thì bản thân chúng tôi là trưởng ban là phải đôn đốc cho quý thầy ở toàn huyện là cái ngày Bồ Tát phải đi đủ. Nói chung là chỗ nào cũng mình cũng mong muốn là đủ người. Bây giờ 3 tháng cư kiết hạ mà, thì có một số người ta cũng bận việc hoặc là cái gì đó ta vắng, nên mình kể ra cho biết á. Thì cái ông thầy trưởng ban kiểm soát là ông nói tôi là phải có biện pháp mạnh, thấy có này có kia nói đủ hết. Nói xong hết tôi nói cái đạo Phật của mình á, ông nhớ kỹ một điều là không có dùng chế tài, mà ông dùng đức ông giúp chúng. Khi mà đức ông đủ rồi thì tự nhiên ta đi đủ à, mình ráng mình tu thêm, phải không? Còn ông dùng cái biện pháp ông chế tài hả, là chẳng hạn như bây giờ trong huyện mình đi là có 100 người, ví dụ 100 ông thầy, mà đâu có biết là trong 100 ông thầy này ai là tu mật hạnh, thấy không? Cho nên mình làm cái việc này á, giống như con dao hai lưỡi vậy, một là phước mình có, hai là cái âm đức mình nó tổn, là phải khéo dữ lắm chứ không phải chuyện thường đâu. Cái đạo Phật mình nó khác hơn là mình dùng cái từ là ở ngoài đời là cái công xưởng hay là một cái cơ quan gì đó, là dùng cái chế tài, dùng này dùng kia. Cái đạo Phật mình là phải dùng đức toàn bộ luôn. Quý vinh đệ là sau này làm việc phải nhớ đều dùng đức hết, thấy không? Cho nên á, trong đó có một cái ông thầy, ông thường ngày xưa ông thường vắng lắm, ngày Bồ Tát, ngày đi họp, có những lúc ông cũng vắng. Mà bây giờ người ta nói, ta ngạc nhiên, ta nói ủa sao bây giờ ông đi đủ à? Mà tại sao đi đủ? Cho nên mình phải biết cách, mình đó mình hỏi là tại sao mà thầy vắng những cái buổi mà quan trọng. Ông nói những cái buổi quan trọng đó là thường thường là nó dính vào cái đám không, thấy không? Đám cúng. Mà tôi hỏi là cái đám cúng nó quan trọng không, thì ông nói là bây giờ thầy thấy là tôi ở mình là ở vùng sâu vùng xa là ít người ta cúng dường, phải không? Mà ít người cúng dường là thiếu, cho nên mình tìm hiểu là tại sao ta đi, vì ta thiếu ta mới đi, cho nói thẳng điều luôn, mà ta đủ là ta đi chứ cho cực. Rồi tôi nói thôi bây giờ nè, nếu mà cái bữa đó mà ông bận gì mà ông làm là những cái việc mà hoặc là đi đám hoặc là đi kia mà nó không có quan trọng á, ngày bây giờ ông đi đám đi 500 vạn triệu đi thì tôi cúng dường cho ông, chưa tôi sẵn sàng tôi cúng dường cho ông, thấy không? Tức là cái biện pháp của mình là từng bước để người ta đi đủ, chứ mình không có dùng cái biện pháp mà chế tài, nhớ chuyện đó. Thì tu này cũng vậy nè, thấy không? Mà tu cái này mà chăm mà gì? Trong Thiền Lâm Bảo Quấn đại chúng mà đọc rồi mới thấy. Cho nên có ông thầy này mà lên mà làm cái trưởng ban huyện, trưởng ban này trưởng ban kia mà tôi thấy lơ tơ mơ rồi cũng xong. Thời gian cái bệnh mất à, tôi thấy rồi nhiều lắm, chỗ nào cũng vậy á, chứ không phải. Bây giờ cái người tu nó khác người đời, cái việc này là cái việc rất là khó. Nên mình giữ cái trách nhiệm bất cứ ở đâu gì mình phải dùng cái đức mình giúp, kể cả trong chúng mình luôn, dùng cái tâm thanh tịnh. Người ta thường thường ta nói là dùng tâm Phật đối đãi nhau. Ông đừng có dùng cái tâm ma ông đối đãi nhau là ông chết. Mà dùng tâm ma mình đối đãi người ta sẽ dùng tâm ma lại. Cho nên á, một người mà thấy, chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy, một người mà ta có tu á, ta lên cái máy múc ta múc hoặc ta ủi rồi ta lái xe, tự nhiên mình thấy người ta chạy ngang qua cái tâm mình nó cũng ổn, lạ dữ đó. Cái tâm mình nó có hồi hộp, cái tâm mình nó có sợ hãi, mà cái tâm mình nó thanh tịnh. Còn một người mà không có tu mà lên mấy múc cái mặt họ son, mình thấy cũng sợ nữa. Nhiều khi mình đứng gần họ sùng cái họ quơ cái chết luôn. Trên cái người mà hay mà nổi nóng là tôi ít khi cho là mấy múc lắm. Bây giờ chúng ta đang làm ông nổi, ông bực lên ông quơ một cái rồi chết cả đám luôn. Mày có chứ mày không? Thấy không? Đó vừa rồi ở đâu Hàm Thuận Nam nè. Đó, cái anh chàng này anh làm bên đường cao tốc phải không? Anh làm mấy múc. Cự qua cự lại vậy không biết, anh giơ cái càng lên đập cái xe mà cái ông đó ông chạy ra kịp á. Xẹp lép hai chiếc xe luôn. Có chứ phải không? Mình phải nhìn xa một chút. Cho nên cái người nào mà cái mặt mà hay son hay rồi thôi rồi, đừng cho làm nặng. Mắt họ nhổ cỏ, mắt cái gì kia. Chứ họ lên mà ví dụ như hạn như mà có pha này ở trên lầu họ tức cái hành ném vô mình luôn á. Không. Cho nên á, mình đọc là mình thấy đem trong mình áp dụng. Cho nên Khổng Tử nói một câu làm sao? Ông có cái nhìn xa thì không có buồn gần. Có cái nhìn xa mình biết cái mặt người này nó sẽ phóng cái dao rồi mình sẽ tránh liền. Ví dụ, phải không? Mình có cái nhìn xa mình thấy cái từng tự là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5. Ví dụ, phải không? Này không phải vọng tưởng, này không phải vọng tưởng mà mình nhìn mình biết là nó là phải như thế. Thì tự nhiên mình có cái gần, cái buồn gần kế bên. Thì như vậy ở trong này ai mà tâm ta không điều thanh tịnh nhẹ nhàng thấy mình thấy nó ổn lắm. Bây giờ người xưa người ta nói ông không có chuyển quá thì ông cũng giải thoát từng phần, thấy không? Hạn như bây giờ trong chúng mình tới giờ ngồi thiền đi, mà có người ngửa mặt trời ngáp, mình hết muốn ngồi thiền à, chuẩn bị ngồi thiền mà ông ngáp kiểu này sao mà tu, thấy không? Rồi thở dài ra rồi sao đại chúng thấy thì sao? Đó, vì đang ở trong cái tướng, mà cái tướng gì? Cái tướng giải đãi, thấy không? Còn mà khi mà tự nhiên hiện ra cái tướng tinh tấn á thì toàn chúng đều hăng hái tu, thấy không? Chứ ngày xưa đại chúng thấy không? Ngày xưa mà khi vào nhà Trần mà ra chiến trận á, phải không? Mà toàn đưa những vị mà tướng mà có năng lực thì lính mới theo, phải không? Chứ còn mà nếu mà tướng mà không có năng lực thì lính nó chết hết. Thì cũng vậy, ở đây cũng vậy, khi mình ở tập thể mà ai cũng là khẩu thanh tịnh, là thân thanh tịnh, ý thanh tịnh thì mình không có muốn giải thoát cũng giải thoát. Cho nên Tổ Vi Sơn nói gần gũi bạn lành giống như đi trong sương mốc. Tuy mình không thấy gì mà lâu dần mình thấy nó lạnh lạnh là mình biết áo mình thấm rồi. Gần bạn ác, từ từ nó tăng trưởng ác chi kiến, lâu ngày cái ác mà nó lớn mạnh, ghê không? Thấy không? Cho nên tại sao mà đặc biệt nhất bên Tây Tạng họ không cho những vị Phật tử mà hẹn như thấy những cái chỗ mà chém với nhau, đánh với nhau hoặc là bị tai nạn gì, họ không cho coi, nhất định họ không cho xem ở đó, lạ gì đó. Nên mình ở trong một cái chỗ mà cái môi trường ai cũng tu tầm, ai cũng có sức chuyển hóa thì tự nhiên mình chuyển hóa thêm đó. Cho nên cái phần này tôi chia ra ba phần. Thứ nhất là gì? Hễ có tướng thì đều hư vọng, vì từ duyên sinh gom duyên vào thật, tức là thật tướng. Tức là cái gì mà có tướng là hư vọng, gọi là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Mình làm mình thấy mình làm tức là gì? Là có tướng. Là có tướng là thấy tôi làm cái người kia ở không, thấy tôi tu mà người khác không tu, vậy thôi. Thấy không? Có tướng, mà tướng này tướng duyên sinh mà. Mà khi mà trở về cái thật rồi á thì chiếu kiến năm uẩn đều không, liền qua những cái khổ nạn, những cái chướng nạn, vậy thôi. Đó, cho nên Bồ Tát Lâm Thọ nói như thế, khi chiếu vào thì thấy năm uẩn đều không trở về cái thập tướng thì liền an ổn. Đó. Thứ hai, thật tướng này tức chẳng phải tướng, nên Như Lai nói thật tướng. Thật tướng thì không đổi không thay, vĩnh viễn thường trụ. À, tức là cái phần thứ hai á, là Phật dạy á, thật tướng thì không có đổi không có thay, thường trụ viên miễn. À. Thứ ba, nói tính vốn thanh tịnh, vì tự tính của thật tướng này từ xưa đến nay vốn thanh tịnh, tất cả pháp hư vọng không thể nhiễm được. Xưa mê tệ như nhiễm, nay ngộ vốn tịnh, nên gọi là tính thanh tịnh. À, tức là trở về cái chỗ thật tướng rồi thì những cái nhiễm ô nó không làm được thôi. À, dầu cho ngày xưa là cái chuyện đó mình phiền não, mình tức giận, nhưng mà khi mình sống được với cái tính của nguyên giác rồi đó, thì đã nhiễm ô được. À, cái này là cái sức công phu của mình thôi, tùy theo mức độ, phải không? Hoặc là nhanh, hoặc là chậm, hoặc là đời trước mình có tu thì nó nhanh hơn chút, hơn mấy huynh đệ đó. À, cho nên tôi xin kể cho đại chúng câu chuyện, tức là trong Ngũ Đăng Hội Nguyên ghi, con vị tăng đến hỏi thiền sư Nam Tiền, tức tâm là Phật lại chẳng được, phi tâm phi Phật lại chẳng được, ý thầy thế nào? À, tức là một ông tăng, ông thường thường trong các vị thiền sư nói là thế nào là Phật, đó là tức tâm là Phật. Đó là Ngài Mã Tổ. Ngài Mã Tổ đưa ra một cái công án tức tâm là Phật. Rồi sau này người ta chấp ở trên cái chữ nghĩa đó, ta chết chìm đó mà ta không có một cái bước nhảy. Cho nên Ngài nói là phi tâm phi Phật. Rồi gì nữa? Phi hoạt luôn. À, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, mà chẳng phải hoạt luôn. À, thì cái ông tăng này ông nói nè, tức tâm là Phật lại chẳng được, phi tâm phi Phật lại chẳng được, ý thầy thế nào? À, tức là chúng ta thấy cái câu hỏi này á, được hoặc là chẳng được, tức là hai đầu. Thì lúc này á, thiền sư Nam Tiền nói, đại đức chỉ tin tâm mình là Phật liền xong, lại nói cái gì được chẳng được. Ví như đại đức khi ăn cơm xong đi từ Đông Lan sang Tây Lan, chẳng thể hỏi mọi người được chẳng được, thấy không? Thì sư trả lời rất là hay. Khi mình tin tâm mình có cái tính viên giác, tin tâm mình là Phật thì đủ rồi. Giống như bây giờ hồi trưa mình ăn cơm nè, ăn cơm thật là no. Hồi sáng mình ăn xong rồi cái mình làm xong cái đến 11 giờ thì cái bụng mình đói. Rõ ràng bụng mình đói. Khi đó cái mình buổi trưa cái mình ăn một chén cơm hoặc là hai chén cơm gì đó thì cái bụng mình nó no. No xong rồi mình đến mọi người mình hỏi thì sao? Mình hỏi thì sao? Không lẽ mình hỏi là hồi nãy tôi đói bây giờ tôi ăn cơm nó no không? Hỏi thì người ta nói mình sao? Nghe giờ trưa mình ăn cơm no cái mình đến huynh đệ mình nói hồi nãy tôi thấy tôi đói ghê lắm mà bây giờ tôi ăn và tôi thấy no là sao? Thì người ta nghĩ mình là cái gì? Em nói nè, ông đi từ Đông sang Tây chẳng thể hỏi mọi người được hay chẳng được. Thì ông no, ông tự ông biết thôi chứ được chẳng được gì, thấy không? Thì cái sức tu mình cũng như thế thôi. À, cho nên và cái phần này để chúng thấy á, để chúng thấy mà tu mà mình tin chắc điều đó rồi, mình có cái sức chuyển hóa từng bước rồi, mình tin như thế rồi đó, thì tâm mình bớt vọng động rồi đó, thì bây giờ mới tin là cái chỗ mà thôi. Bây giờ mình nói cái phần sơ thiền thôi nha. Sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Ly sanh có nghĩa là mình lìa những cái chuyện mà cái đời thường ngày xưa, hạn như ngày xưa là trên cái bàn ăn mình phải có miếng chả mình ăn mới được, có miếng tàu hủ mình ăn mới được, có cái gì đó mình ăn mới được, ví dụ. Còn bây giờ mình không cần nữa, bởi vì mình sống ở chỗ cái thiền định là nó đủ rồi. Ở đây em an tin á, tôi định là tôi có khởi một cái điểm là tôi xuống bệnh viện tôi khám thử, tôi sợ tôi bệnh. Bởi vì dạo gần đây là tôi tự nhiên tôi không muốn ăn gì nữa, mà chỉ là gì, chỉ là cơm trắng thèm nước tương là đủ đó. Đại chúng mấy bên Tăng biết này, chứ bên Ni biết là Thành Minh làm chìa khó dọn lên tôi đủ, mà tự nhiên tôi nhìn nó không muốn ăn nữa, mà nước tương này thích, mà tôi ăn rất, chừng một mình tính ra chừng một chén là chút xíu thôi, không đủ, mà thấy cơ thể mình nó rất là phễ, thấy không? Thì như vậy ở đây mình xác chứng được rằng là mình càng tu càng lâu năm thì tự nhiên mình đúng là mình thọ hưởng cái chỗ là trong cái thức ăn của Phật gọi là đòn thực, phải không? Thức thực, rồi tư niệm thực, xúc thực, rồi cái thứ năm là thiền diệt quy thực, là đúng là nói thật nghe cho tôi trông đến cái mà 3 giờ sáng dậy lắm, là đúng đó, là đúng là thiền diệt quy thực. Mà ở đâu thì tôi không biết, nhưng mà ở cái vùng này đúng là thiền diệt quy thực. Đại chúng thấy không, là cái chỗ này lạ, đặc biệt là bão đâu bất cứ nha, ở đâu bất cứ bão ở Biển Đông hay ở Trung Quốc ở đâu gì cách mấy là ở mình ảnh hưởng, hay không? Đó, đại chúng thấy bữa giờ Biển Đông bão mình âm u mưa cái dùng này nè, tại sao? Hả? Tự mình biết thôi. Mà cái dự trữ là thức ăn á, mà cái dự trữ thức ăn á, ở cái thế gian này có một lúc nó cùng nó kiệt, nhưng mà cái thức ăn của vũ trụ ngàn đời luôn, nếu mà chúng ta biết cách. Cho nên mình chỉ cần mình ngồi thiền, tâm mình yên là tự nhiên thấy không? Bữa chiều mình ở đây là mình không có ăn, mà đời chúng thấy nó cũng đâu có đói gì đâu, không có đói. Giống như cái bụng mình nó lửng nó no suốt rồi tới sáng rồi ăn chút vậy thôi, ví dụ đó. Cho nên cái phần này đại chúng thấy là tu là rất là quan trọng, chứ không phải là đơn thuần nữa nha. Mà khi mà đại chúng mình tu được rồi, mình làm lợi ích nhiều lắm, nơi nào cũng cần mình đến, mà hướng dẫn đến, mình chia sẻ một lời mình nói ra thôi, tự nhiên ta hấp thu được. Mà ta có một cái đức tin là ta chuyển hóa, tu tập lạ lắm. Cho nên là đòi hỏi là mình khi mình còn thiền sinh là mình phải dụng công mình tu thôi. Mà tu như thế nào đó là nó biểu hiện là cái sức sống. Mà khi mà biểu hiện là sức sống rồi, đại chúng thấy là mình nhìn cái bạn đồng hành của mình cũng yên tâm yên ổn. Cho nên đại chúng thấy mình tu được rồi, mình làm không những lợi ích cho cái người thân cận mình, và cái người ở xa mình cũng làm được lợi ích đó. Cho nên cái này rất là quan trọng khi tâm mình thanh tịnh đó. Thiện nam tử, do một thế giới thanh tịnh nên nhiều thế giới thanh tịnh, do nhiều thế giới thanh tịnh như thế cho đến chùm khắp hư không, cùng tận ba đời tất cả đều bình đẳng thanh tịnh bất động, hay vậy. Cho nên là tại sao có những cái thế giới là ba đời mười phương chư Phật, gọi cái cõi tịnh độ á, cái cõi tịnh độ nó không có gì lạ hết á. Cái cõi tịnh độ là do cái tâm lực của Đức Phật đã biến hiện ra cái thế giới cho chúng sanh vào tu vậy thôi. Hồi xưa chắc đây mình tin phải không? Bảo đảm ngày xưa mình đọc đây mình cũng tin, không tin là không tin. Thì chập nửa xong hết rồi, tôi này tôi không có muốn thu băng, có chứ mới không. Ngày xưa là tôi đọc đến cái chỗ mà ngài Khương Tăng Hội mà khi mà qua bên Ngô Tôn Quyền á, qua nước Ngô á, để mà xây cái chùa Kiến Sơ đầu tiên á, thì ông Ngô Tôn Quyền ông chịu mà ông bắt buộc là phải có cái gì bằng chứng ông mới tin. Cho nên ngài cung thỉnh Xá Lợi, đúng không? Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ bảy không có, đồ chém đầu, ông tha thiết, ông nói sao bây giờ ráng từng nữa. Ngài tha thiết với đệ tử thỉnh. Đến ngày thứ bảy nghe cái chõn nó rớt xuống trong bình bát, hào quang chiếu khắp luôn. Sư mình đọc này mình chuẩn thần thoại, có trong cái tâm đâu, phải không? Giống như bây giờ mình có cái số của người kế bên mình bấm là đúng rồi, thì cái bên kia nó bắt nhịp cái sóng của mình, mà phải đúng tần số nha. Tâm của mình phải tương ưng như thế nào đó thì bên kia họ bắt được cái tần số, còn cái tâm mình tương ưng thì không có. Thì tâm lực của các vị Phật vậy, hay các ngài biến ra cái cõi tịnh độ, thì tâm mình nó phải tương ưng đó. Cho nên đây khẳng định rằng các cõi nước tịnh hay quế đều do tự tâm. Nên kinh nói chúng sanh bị kiếp quả đốt cháy, nhưng quốc độ của Phật thì luôn an ổn. Giờ nói là gần nhất đi, nói gần nhất đi. Bị kiếp quả là gì? Kiếp quả mình lỡ mình ở với một trong cái tăng đường mà có một vị huynh đệ ta hay phiền não đó, cũng đang đốt mình đó. Đụng cái ông phiền não, đụng cái ông bực tức là ông đang đốt. Mà mình tu được, mình có sức chuyển quá thì nước Phật mình an ổn thôi. Đó là nói gần, mà nói xa hơn chút nữa là dầu cho cái kiếp hoại nó bị đốt cháy, về trong kinh nói là đại tam tai là lửa đốt thiêu cháy hết đến cái cõi Quan Âm Thiên luôn. Nhưng mà cõi Phật luôn luôn an ổn. Cho nên nói ở đây là một thế giới thanh tịnh thì nhiều thế giới khác, mười phương ba đời chư Phật biến hiện ra. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm ngày có một bài kệ đó, tịnh độ là gì? Tịnh độ là lòng trong sạch, mượn phải về cõi Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, chẳng phải tìm về cực lạc, thấy không? Tâm mình mà không có chịu thanh tịnh mà muốn về cực lạc thì không được. Do tâm mình phải thanh tịnh. Nhân mà, nhân thanh tịnh thì cái quả mới thanh tịnh chứ, thấy không? Rõ ràng. Chánh báo mình có thì cái y báo nó có kế bên. Cho nên đây nói là một thế giới thanh tịnh thì nhiều thế giới khác là thanh tịnh. Thứ hai là gì? Như Phạm Vương Lô Kế và Tôn giả Xá Lợi Phất, hai người khác nhau, nhưng khi Phật ấn ngón chân trên đất, liền hiện quốc độ Bảo Nghiêm, đầm ngồi trên tàu sang không khác. Đó. Tức là ở đây tôi có niêm lên rồi đó, phải không? Tức là trong kinh Di Ma Cật Phật nói là những vị nào mà đời quá khứ mà tu hạnh Bồ Tát thanh tịnh á, thì khi thành Phật rồi á, thì cõi nước này thanh tịnh. Thì bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất mới khởi niệm, nói chắc á, là trong thời quá khứ á, thầy mình á, tu sao khởi niệm mà tu chắc không có được thanh tịnh. Cho nên bây giờ cái thế giới ta bà này á, thấy không đại chúng, thấy không, gò nẫm núi non, hố thẳm rừng sâu đủ hết. Thì khi mà Đức Phật nói như thế rồi đó, thì Phạm Vương Lô Kế nói với Tôn giả Xá Lợi Phất đó là: thưa Tôn giả đừng có nghĩ như thế. Cái cõi nước này là trang nghiêm, là thanh tịnh, là nó ngang bằng cái cõi tịnh độ của Phật Bảo Nghiêm. Thì lúc này Tôn giả Xá Lợi Phất cũng chưa tin nữa. Thì bây giờ Đức Phật mới lấy ngón chân ấn xuống đất một cái, thì quả tình cái cõi này biến thành bảy báo rực rỡ bằng phẳng luôn, và tất cả mọi người đều ngồi trên tòa sen hết, thấy không? Trở về cái đất tâm của mình thì nó bình đẳng vậy thôi. Bởi vì mình còn thấy gò nẫm núi non, mình thấy cao thấp, mình thấy người kia đẹp, người này xấu, người kia như thế nào, do cái tâm phân biệt. Mà trở về cái tâm bình đẳng, bất ngọn về tự nhiên nó như nhau, bình đẳng như nhau trong khác. Đó. Thứ ba là gì? Huống gì tâm thầm hợp với giác tính, thức và trí vô sinh, thân cùng độ nương chân, nhiễm tịnh điều bạch, rẫm thông khắp pháp giới, thanh tịnh trong lắng. Đó. Tức là huống nữa là tâm mình trở về cái giác tính nguyên giác thanh tịnh đó. Thì lúc này giờ này là thức và trí, không còn thức và trí nữa, đều hợp nhất cái chỗ vô sinh, nhiễm tịnh điều bạc, rẫm thâm khắp pháp giới, đó. Thứ bốn là gì? Như vậy khi ngộ thì nói tiếp nhau làm nguyên nhân cho thanh tịnh. Một người mà ở trong chúng mà ngộ đạo rồi đó, mà sống với cái tính viên giác rồi, thì từng bước bắt đầu người ta tu. Do cái năng lượng của vị đó họ phát xuất ra, từ đi, từ đứng nè, nằm nè, ngồi, nói năng động tịnh, nó có một sức sống lạ lắm. Khi đó đại chúng thấy được rồi, bắt đầu cái tâm mà vọng cầu, cái tâm mà rong ruổi nó không còn nữa, ngộ lắm, tâm còn nữa, thì bắt đầu tiếp nói người kia ngộ, người này tiếp nói, tiếp nói. À, mà khi mê thì cũng nói tiếp nhau làm nguyên nhân cho nhiễm mô, như do giác chẳng sáng nên làm cho tâm bất tịnh, do tâm bất tịnh nên kiến trần bất tịnh, do kiến trần bất tịnh nên nhãn căn bất tịnh, cứ như vậy cho đến nhiều thế giới bất tịnh. Thấy không? Tiếp nói nha. Ngày hôm nào cái mình phiền não, mình buồn hay mình có cái gì đó rồi, mình thấy cái gì nó cũng được thanh tịnh, mình thấy cái gì nó cũng bức xúc, thấy gì nó khó chịu, thấy cái gì nó gì đó, do bên trong mình nó không được ổn, nó không được an yên, thì thấy tất cả. Chờ hôm nào mình tu tập được, nó có cái sức chuyển hóa lớn rồi ấy, thì mình thấy thế giới này rất là đáng sống, nhẹ nhàng. Mà đại chúng thấy không, nếu mà cái môi trường này tôi thấy là rất là thích hợp, thấy không? Chỉ cần chiều cái mình dạy một dầm cái giường thiền là bao nhiêu cái phiền muộn nó rớt á, không còn gì nữa, rất là dễ vô định tĩnh, thấy không? Cái cảnh là tôi làm cảnh là tạo môi trường mà, thấy không? Tạo môi trường để cho cái sức bật á. Nè, như đại chúng là đứng như này nè, mình tôi thử rồi, mình đứng như này mà nhảy lên cái trần nhảy được, thử bữa nào thử coi. Thì bây giờ mình muốn mà nhảy lên cái trần này dễ lắm, để bốn cái lò xo, để cái tấm niệm lên, mình nhảy một cái lò xo nó bốn mình đưa lên, là cái cảnh nó làm sức bật cho mình tu. Nhiều người không hiểu, nói ông làm chi mà cái cảnh là hoa lá chi, làm cái sức bật cho mình dễ vô định. Mà khi mình định tĩnh rồi tệ mình phát sanh, thấy đúng như thật của nó, thấy không? Cho nên tại sao mà diễn tả cái cảnh Tây phương nào là chim mà chim mà nó hót lên một cái là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới, rồi nước bát công đức đủ hết. Mình lên đó không có ai tham nữa, tham cái gì? Vàng là mình bây giờ chỉ mình tìm ra cho nó đầy luôn. Vàng nè, bạc nè, gì nữa? Sa cừ nè, san hô nè, mã não nè, hổ phách nè, pháp bảo đầy cho nó luôn. Thôi chứ tham chi nữa. Đó. Do đó trong ngộ tánh lượng tổ đạt ma khai thị, trong tâm có ba độc, đó là cõi nước nhơ nhớp. Còn trong tâm không có ba độc, đó là cõi nước thanh tịnh, thấy không? Trong tâm mình có ba độc tham sân si, tức là cõi nước nhơ, thì mình đi nó không có hoa sen nâng đỡ. Nên tại sao mà trong kinh Vô Lượng Thọ diễn tả là khi một chúng sanh ở đây mà tu tập với cái tâm mà gọi là nhất tâm bất loạn, là sanh lên cõi đó thì hoa sen nở. Trong cái bào thai hồi xưa mình ở trong bào thai mẹ, chứ còn này là bào thai hoa sen nở rồi. Gọi là gì? Hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh. Hay chứ, mấy vị tổ hay lắm. Hoa khai là hoa nở ra, vừa nở ra tự nhiên thấy trước mặt mình á. Hay như bây giờ mình cái thần thức mình vô bào thai mẹ đi, thì khi mình ra cái bào thai mẹ thì mình mở mắt ra thấy bà mẹ mình. Còn đây mình ở trong cái bào thai của hoa sen, mình nở một cái là thấy Phật, hoa khai. Thì cái tâm mình cũng vậy, cái tâm mình nó mở ra rồi, nó mở ra để nó dung nhiếp hết tất cả rồi, thì tự nhiên chỗ nào cũng Phật hết. Thấy Phật, ngộ cái chỗ vô sanh. Qua hai kiến Phật ngộ vô sanh. Hay chứ, rất là hay. Thì đây cũng vậy, là trong tâm mình mà có ba độc đó, là cõi nước nhơ nhớp, mà còn không có ba độc thì cõi nước thanh tịnh. Kinh nói giả sử cõi nước chẳng thanh tịnh, nhơ nhớp đầy dẫy mà chư Phật Thế Tôn hiện ra trong đó thì không có việc này, không? Kinh nói giả sử cõi nước chẳng thanh tịnh, nhơ nhớp đầy dẫy ba độc mà chư Phật Thế Tôn hiện ra trong đó thì có. Đây là Phật tính giác. Trong tâm mình còn đầy dẫy tham sân si mạn nghi ác kiến, thân kiến rồi biên kiến giới chấm thủ nghi đủ hết, thập diền thập sử đủ hết thì Phật không có, Phật vắng bóng. Nhơ nhớp chẳng sạch, đó gọi là vô minh ba độc. Chư Phật Thế Tôn tức là tâm thanh tịnh giác ngộ của mỗi chúng sinh, đó là tổ khai thị, thấy không? Do đó khi không vọng tưởng thì một tâm là một cõi Phật, vậy thôi. Cho nên là mình thấy ở trong kinh Đại Thừa diễn tả là sở dĩ mà cái vị này mà ngộ được chỗ này là do nhiều đời nhiều kiếp cúng dường vô lượng vô số chư Phật. Cúng vị Phật là muốn chết ở đây vô lượng chư Phật. Thì tối nay mình lên mình ngồi thiền, nếu mà một niệm thôi, một niệm mình thanh tịnh, tức là cúng dường vị Phật. Thì không có đợi mình lên cõi Tây Phương á, mà buổi sáng á, diễn tả mình hái qua mình cúng dường khắp mười phương chư Phật chỉ trong một bữa ăn thôi. Thì bây giờ mình ngồi đây mình cúng dường cũng được, với cái tâm mình thanh tịnh, không vọng tưởng, không ô nhiễm, là mình ở trong cõi Phật, thấy không? Đó. Khi có vọng tưởng thì một tâm là một địa ngục. Đó. Bây giờ mình muốn ở địa ngục hay là muốn ở cõi Phật? Mình cứ vọng tưởng đi thì ở địa ngục, thấy không? Mình cứ tham sân đi thì mình ở địa ngục. Mà ngày nào mình cũng vọng tưởng, mình cũng tham sân thì mình chết, mình biết đi đâu liền. Phật nói ví như cái ghè dầu, phải không? Mà đổ xuống giếng thì làm cách gì nó cũng nổi. Ví như một ghè đá mà bỏ dưới giếng thì làm cách gì nó cũng chìm, vậy thôi. Cho nên hàng ngày mình cứ tật đố, mình cũng sang tham thì chết, mình đi con đường đó. Mà hàng ngày mình giữ cái tâm mình thanh tịnh thì chết, mình biết nó nhỏ nghe ra khỏi cần cầu siêu cầu gì chi mất công, phải không? Đó, vậy thôi. Thì tự mình tu, mình biết cái đáp số liền. Cái hàng ngày mình dung nhiếp cái tâm đó đi thì chắc chắn mình biết mình đi đâu liền. Đó. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng do tâm sanh tâm nên thường ở địa ngục. Nào. Niệm này chưa dứt cái niệm khác. Cho nên từ một địa ngục này mình qua cái địa ngục khác, cho nên là gọi là vô gián địa ngục, vậy thôi, không gián đoạn. Vô gián là không có gián đoạn. Bây giờ mình vọng tưởng liên tục mà, từ địa ngục này chuyển qua địa ngục khác, từ địa ngục này chuyển qua địa ngục khác, dời mình đi. Cái thân mình ở đây nhưng mà thật ra cái tâm thức mình đang ở trong cái địa ngục khổ, từ cái địa ngục này qua địa ngục khác, cái dời liên tục đó. Bồ Tát quán sát vọng tưởng chẳng do tâm sanh tâm nên thường ở cõi Phật. Nào, ở cõi Phật này qua cõi Phật khác, quán sát vọng tưởng không thật thì ngay chỗ không thật thì vọng tưởng tự nó bạc là đang ở trong cõi Phật, mà từ cõi Phật này qua cõi Phật khác. Nào, rồi đây Phật dạy tiếp một đoạn nữa nè. Này thiện nam tử, do hư không bình đẳng bất động như vậy nên biết giác tánh bình đẳng bất động. Vì bốn đại bất động nên biết giác tánh bình đẳng bất động, như thế cho đến tám vạn bốn ngàn môn đà la ni bình đẳng bất động nên biết giác tánh bình đẳng bất động. Đó. Ở đây có hai phần. Phần thứ nhất là gì? Tức là chùm khắp hư không bình đẳng bất động thì biết tướng hoàn toàn đồng với hư không. Tức là khi mà cái tâm mình bình đẳng hết tất cả, tức là cái tâm mình không có thị phi á, không có so sánh, không có hơn thua gì á, thì tâm mình đồng hư không, thì chết mình rõ mình biết rồi, thấy không? chết cả tâm mình đồng nhất với hư không, tùy theo cái bổn nguyện của mình. Mỗi người có cái bổn nguyện riêng, đến một cái quốc độ nào, một cái thế giới nào đó để mình tiếp tục độ sanh là do cái bổn nguyện của mình. Và mình muốn mình nghỉ ngơi do mình. Hạn bây giờ mình thôi, mình giáo hóa mấy trăm năm, mấy ngàn năm, bây giờ mỏi mệt rồi thôi nghỉ thời gian, ví dụ vậy. Thì mình nương cái bình đẳng bất động mình á, bắt đầu hiện ra cõi nước, tự mình hiện ra cõi nước. Mà nếu mình đạt đến cảnh giới đó, cái này là mình tu có chứ không phải không, phải không? Tu là đến chứ không phải không đến. Đó. Thì như vậy, và cái phần này đại chúng thấy tất cả là điều bình đẳng bất động, mà do cái niệm mình sanh khởi, thấy các tướng nó dao động. Đó. Vì bốn đại bất động nên biết giác tánh bất động, tất cả pháp chỉ nương vào giác tánh mà sinh diệt chuyển động, các pháp tận hư không đều bất động thì giác tánh bất động. Đó. Thì như vậy đại chúng thấy là mỗi pháp đều ở trong bản vị của nó, hạn như cái nhà, khu rừng, cái bàn, tất cả mà nương cái gì mới có mặt. Hạn như bây giờ mình trồng cái sòi đi, mà mình gieo hư không sao có, gieo ở đâu? Gieo ở đất, đất tâm vậy thôi. Cũng vậy, khi mình phát một cái nguyện lực, mình xuất gia, mình phát một cái nguyện lực làm Bồ Tát hạnh là mình gieo nơi đất tâm thanh tịnh, thì bắt đầu nó chỗ vả ra cái niết bàn thanh tịnh. Bởi vì ban đầu đã bất động thanh tịnh rồi, thì bắt đầu là từ đó về sau là từ sáu căn, sáu trần, sáu thức, bốn đại tập bát giới đều thanh tịnh bất động hết. Với điều kiện là mình tu tập có sức chuyển hóa. Thì như vậy, và cái phần này đại chúng thấy á, đại chúng thấy là trong kinh Pháp Hoa Phật dạy sao? Pháp trụ pháp vị này tướng thế gian thường trụ. Đó. Tức là ở đây ngài Hám Sơn ngài nói là trong kinh Pháp Hoa Phật nói là tất cả các pháp á trụ trong pháp vị của nó, mà cái tướng thế gian thường trụ là do cái tâm mình nó vận động điên đảo cho nên mình thấy nó sang lẫn với nhau, nó không có là dung nhiếp với nhau được. Mà đã mà khi mà dung nhiếp với nhau được thì mình thấy cái người đó ngày xưa khó ưa đi, thì mình thấy bây giờ sao nó dễ thương quá, ví dụ, tức là cái tâm mình dung nhiếp được. Còn khi mình thấy cái người đó mà càng ngày càng mình không có ưa nổi, thì do cái tâm mình nó bị gì? Bị lăng xăng, bị vọng tưởng, bị loạn động. Chứ còn tâm mình trở về cái chỗ bình đẳng bất động rồi, mình thấy cái chỗ nào cũng bình đẳng bất động hết á. Đó, cho nên trong kinh Pháp Cú nói sao? Các pháp từ xưa nay không thị cũng không phi, tướng thị phi quán lặng, xưa nay hằng bất động, thấy không? Đó, Phật dạy nè, các pháp từ xưa nay không thị cũng không phi, tức là không phải cũng không quấy, tướng thị phi quán lặng, thì mình mới hay ra rằng tất cả các pháp xưa nay nó bất động rồi. Giống như có một vị tăng kể lại là trong thiền thoại kể lại, ông tu 20-30 năm rồi mà ông thấy sao mà người ta sao mà tu tập, người thì phá giới, người thì uống rượu, người thì ăn thịt, mà ông đi đó cái tùng lâm nào ông cũng thấy sao mà cái đúng là cái thời mạt pháp. Ông than, ông trách, ông nói đúng là thời mạt pháp, không có ai tu hết. Mà thôi ông quyết định ông đóng cửa thất ông tu. Thì quả tình mà khi mà ông tu đúng 20 năm ông ngộ đạo, ông ra rồi ông mới giật mình, ông nói ngày xưa là do cái tâm của mình chứ không phải thiên hạ. Ông nói ông giật mình luôn. Bây giờ cái tâm mà ông tự nó bật cái thị phi, bật cái phải quấy rồi, ông thấy ủa ai cũng là tu ta trang nghiêm thanh tịnh chứ, tại ngày xưa mình sao mình phóng tâm ra quá, mình phóng tâm. Chứ thật ra là đời này đâu phải là mạt pháp đâu. Mạt pháp do cái tâm mình mạt, cho nên mình thấy tất cả các pháp đều mạt. Khi mà cái tâm thị phi mình vắng lặng rồi á, thì xưa nay hằng bất động. Nói thẳng một điều, tôi hay khuyên mấy thầy ở các chùa, bây giờ tôi làm gì tôi mới dám nói. Tôi nói thẳng một điều luôn, quý thầy mà tu đều đặn hết, ai cũng có sức tu á, thì mình đến nói thẳng một điều luôn á, mình uống nước trà thôi rồi mình về, mình sám hối chứ khỏi Bồ Tát cũng được, khỏi cầu. Bây giờ mình chưa được phải Bồ Tát, đúng không? Mình phải hợp hành, mình phải này phải kia, mà tôi thấy sao làm mà hợp hoài, hợp suốt à? Do mình không được, được cho nên phải hợp nữa. À, ông chùa này ông giúp giùm đi, tới tháng một năm đóng có 1 triệu à, để cho tỉnh thì thôi ông bỏ ra đi cũng 1 triệu, cho nên phải hợp, hợp để nhắc nhở, nói mấy ông phải đóng chứ làm gì mà không đóng, ví dụ. Nếu mà ai cũng đóng hết thì thôi chứ hợp chi, phải không? Thôi tâm hợp chứ cho cực. Đó, khi mà cái tâm mà thị phi bên trong mình vắng rồi đó thì mình nhìn ra các pháp, tế ra là do mình, do mình không. Đó, cho nên tôi kể cho đại chúng một câu chuyện, rồi chúng ta tức là Châm Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể một câu chuyện. Hòa Thượng Minh ở Hưng Giáo một hôm đến hỏi quốc sư Đức Thiều: Tổ Ca Diếp mang cái y trượng sáo của Phật Thích Ca vào núi Kê Túc, đợi Phật Di Lặc hạ sanh mới đem cái y một trượng sáo phát lên trên thân 1000 thước của Đức Di Lặc, kích thước vẫn vừa vặn, chỉ như thân của Đức Thích Ca cao 1 trượng sáo mà thân của Phật Di Lặc á thì cao tới 1000 thước. Vậy thì thân biết rút ngắn hay y biết dài ra thêm? Ông Thắc Đạt hỏi. Rồi chúng ai đi Ấn Độ chưa? Tôi đi 5-6 lần rồi, gần 7 lần rồi đó, mà lần nào tôi cũng đều phải đi lên núi Kê Túc. Mà chúng mình ra tự mình học kinh mình biết mà, đến cái vùng đó từ ở Bồ Đề Đạo Tràng lên nó cũng gần lắm. 5 giờ sáng mình đi lên đó, từ 6:30 đến. Mà trong kinh diễn tả là khi các thánh đệ tử đều nhập niết bàn hết, mà tôn giả Ca Diếp là không được nhập niết bàn, mà phải đem cái y tăng già lê và cái bình bát của Phật lên núi đó. Mà bây giờ trên núi đó người ta để cái tượng của tổ Ca Diếp, người ta thờ nó. Thì lúc đó là lên đó, đại chúng thấy là đúng là núi Kê Túc, nó giống như chân con gà 3 chân vậy, chỉ lên trời. Mình nhìn xa, mình nhìn từ xa mình thấy giống như chân vậy. Rồi khi đó tôn giả Ca Diếp á vào ẩn trong núi đó, thì núi đó ngày xưa ta kể là thôi, trong sử kể lại là bích kín hết. Cho nên tổ Ca Diếp mới dùng cái năng lực thần thông, mới lấy cái bàn tay chẻ xuống một đường, thì mình lên đó mình thấy chẻ xuống này, chẻ thẳng xuống luôn, giống như một cái con dao á mà chặt đứt xuống vậy đó. Mà chỉ có một người đi lọt vào thôi, chứ không được 2 người, nhỏ lắm, đi vô. Vô đó có một cái hang động. Ngày xưa là thiền sư Hư Quang đến á, thì ở trên đó đặc biệt nhất là ai mà một là bậc pháp khí, đúng không? Hai nữa là cao tăng á, thì vừa lên núi thì bắt đầu nghe 3 tiếng trống đánh xuống. À, thiền sư Quang được cái chỗ đó. Ngày khi mà ngài lên núi đó thì bắt đầu nghe tiếng trống ở trong kinh á, trong mà cái quyển mà ngữ lục của ngài kể lại đó, thì kể lại là khi mà cái tuổi thọ của chúng sanh mà giảm á, hiện như là Đức Phật Thích Ca ngài sanh ra cái đời này gọi là ngũ trược ác thế, kiến trược rồi mạng trược, phiền não trược, chúng sanh trược, vân vân. Thì cái tuổi thọ của chúng sanh nó rút ngắn lại còn cả 80 tuổi à, đúng, hoặc 100 tuổi là xong. Mà khi cái tuổi thọ con người rút ngắn á, thì cái thân tướng nó cũng rút ngắn luôn. Cho nên á, Phật á, cao hơn chúng sanh một chút á, gọi là 1 thước 9 là 2 thước là hết, chứ không cao thêm nữa. Bây giờ cho ở trong này nó là 1 thước 6 đi, trượng 6. Thì khi mà đại chúng thấy là Đức Phật cao 1m9 đi ví dụ, thì cái y cũng 1m9. Nhưng mà khi đến cái thời mà chúng sanh là tận cùng mạt riệt rồi đó, thì bắt đầu con người ta, Phật kể là con người ta sanh ra là đúng 10 tuổi là tuổi thọ 10 tuổi. 3 tuổi là bắt đầu họ biết rồi đó, họ biết yêu với nhau rồi. 4 tuổi họ lập gia đình. Rồi 10 tuổi là đức. Mà cái thức ăn Phật diễn tả là cái thức ăn cái đến cái thời đó là lúa gạo nó không còn nữa. Mà cái chấu á là thức ăn ngon nhất. Đó là cái thời cùng kiếp á, mà chúng sanh cái thời đó ác lắm. À, cha giết con rồi con giết cha lẫn lộn. Rồi cỏ nó biến thành gươm đao hết. Thì bắt đầu có một số người ta thấy sao mà là ác quá. Rồi bắt đầu ta rút lên núi. Rút lên núi có một số người ta tu thập thiện á, thì từ từ bắt đầu là cái tuổi thọ ta dần dần lên. Lên đến giai đoạn là 1000 tuổi mới chết. Thì lúc bấy giờ Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Mà khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời á, thì cái thân tướng của ngài cao tới 1000 thước. À, chúng sanh là lúc đó ai cũng cao lớn hết á, giống như người khổng lồ vậy đó. Thì như vậy là cái y của Đức Phật Thích Ca á, lúc bây giờ tôn giả Ca Diếp mới cầm cái y của Đức Phật Thích Ca mới tách lên cái thân người của Phật Di Lặc. Đó. Rồi bây giờ là đệ tử của Đức Phật Di Lặc á mới đến giai đoạn là tu mà giải đãi á, à, thì ngài mới phi hành hư không, ngài bay lượn 3-4 vòng gì đó. À, thì đệ tử của Phật Di Lặc mới hỏi: ồ, ai mà con người cái thế giới này mà nhỏ như thế? Thì Phật Di Lặc mới kể ra: đây là cái vị này là tinh tấn đệ nhất, là khổ hạnh đệ nhất, là đệ tử lớn của Đức Phật. À, thì bây giờ ông Tăng này ông nói là bây giờ nếu mà như thế thì một, đúng không? Một là cái thân cái gì? Một là cái thân nó rút ngắn lại. Hai là cái y nó kéo dài ra. Ông thắc mắc, ông hỏi đúng, hỏi đúng chứ sao? Đó. Thì ngài Quốc Sư Đức Thiền mới nói: ông lại hỏi chăng? À, hỏi là ông lại hỏi chăng? Thì ông Tăng này, ông hòa thượng đó, hòa thượng mình ông bực quá. Ông mới phủi áo đi ra, không có đảnh lễ gì hết. À, sư mới nói: kẻ tiểu nhi Sơn Tăng nếu như đáp cho ông chẳng phải, chính sẽ có nhân quả. Ông nếu chẳng phải, ta sẽ thấy rõ. Minh trở về 7 ngày sau bị thổ huyết. À, tức là khi mà ông nói như thế thì giờ chúng biết thấy không? Nói mà cái người có giới đức ta vỡ đó, mà ta vỡ mà mình không có chịu sám hối thì tức khắc là mình bị, mà cho nên ông về nhà 7 ngày sau ông thổ huyết. Thiền sư Phù Quang mới biết chuyện, mới khuyên: ông mau đi sám hối đi. À, Minh liền đến phương trượng cổ sư, buồn bã khóc lóc mới thưa: nguyện hòa thượng từ bi nhận cho con sám hối. Đây là vị này cũng có tu á, không có tu mới biết, em biết mới đến mà khóc lóc mới đảnh lễ. Đó. Sư nói: như người té xuống đất, nhân nơi đất mà đứng dậy, ta chưa từng dạy ông có ngã hay đứng. Minh lại thưa: nếu hòa thượng cho con sám hối, nguyện suốt đời hầu hạ hòa thượng. Đó. Sư quỳ Minh mà nói: Phật Phật đạo đồng, bỗng dưng chi có cao thấp, Thích Ca Di Lặc như con dấu in vào đất bùn. Thấy không? Phật Phật đảo đồng, do tâm ông khởi niệm, đây là thấp kia là cao, rút ngắn hoặc là dài ra là do cái tâm ông thị phi hơn thua sau đó. Chứ Phật là giống như con dấu vậy á, dấu này in vào con dấu khác là mà không có lệch. Hay như một con dấu thì mình đóng xuống cái tờ này thì đóng qua tờ khác, 1000 tờ nó cũng y như nhau thôi. Do ông khởi niệm là Phật kia cao, Phật kia thấp, Phật kia nhỏ, Phật kia lớn, à, cho nên mình khởi niệm là cái âm đức mình nó tổn. Cho nên ở đây để chúng thấy là mỗi vị mỗi hạnh nguyện ra cuộc đời này, chứ mình đừng nghĩ là ông này tu cao, ông kia tu thấp, ông này như vậy kia. Mỗi người mỗi hạnh, khởi niệm gì cái mình dính. Đó, trên cái phần này đây chúng thấy là khi bốn đại bình đẳng bất động thì tất cả các pháp đều bất động bình đẳng hết. Thân tâm mình bất động thì nhìn ra ngoại cảnh đều bất động. Cho nên cuối cùng lại là quy chiếu về mình phải tu, mình phải chuyển hóa thì cuộc sống này mới an yên, cuộc sống mới dễ thở một chút. Đó, tất cả mọi người cũng phải tu. Đó. Thôi để chúng hồi hướng lỡ cửa.
Chúng sanh do biên thời nghiền đổ phiền não do tận thể nguyện đoạn pháp mong mà do lường thế nguyện ác Phật đạo vô thường thế nguyện thành.